Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Vài sáng kiến cụ thể thực thi lòng thương xót. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng tá đức tin của Antonio Terranova, một chú bé người Italia qua đời năm 2013 khi vừa mới 8 tuổi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về giáo huấn xã hội về chiến tranh và hòa bình. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Lvov, tình hình dân chúng tại Ukraine ngày càng bi thảm, khiến Đức Thánh Cha phải lên tiếng kêu gọi lạc quyên trong các nhà thờ ở Âu Châu vào Chủ nhật 24 tháng 4 tới đây để cứu trợ. Ngoài ra, một sứ điệp liên đới của Đức Thánh Cha cũng được Đức Tổng giám mục Claudio Guccerotti, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, mang đến và công bố trong thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh cử hành tại miền Donetsk ở mạn đông Ukraine. Trong số những người cần được trợ giúp có 800.000 người sống dọc theo con đường phân chia khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát và 2.700.000 người trong những vùng ở ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Có nửa triệu người rất cần được trợ giúp về lương thực. Nhu cầu trong lĩnh vực y tế cũng rất lớn, nhất là các phụ nữ có thai và sinh con. Trong khi nguy cơ lan tràn bệnh sida và lao phổi rất trầm trọng, thiếu thuốc mê và insulin cho những người bị bệnh tiểu đường, nhiều cuộc giải phẫu được thực hiện mà không có thuốc mê. 1.300.000 người có nguy cơ không được nước trong lành để uống, trong khi khí đốt và điện thường bị cúp. 2.300.000 người thiếu thuốc men và chăm sóc y tế. Có 200.000 trẻ em tị nạn trong những vùng ở Ukraine, ngoài khu vực có xung đột. Các tín hữu Công giáo chiếm 10% dân số ở Cộng hòa Ukraine, và tuy là thiểu số bé nhỏ trong những vùng xung đột, họ có những cơ cấu hiệu năng và động viên để trợ giúp những người túng thiếu.
Trưa Chủ nhật 3 tháng 4 vừa qua, vào cuối thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các dân tộc đang khao khát sự hòa giải và hòa bình hơn ai khác, nhất là những người đang chịu hậu quả của bạo lực ở Ukraine, những người ở lại trong những vùng bị xáo trộn vì các hành vi thù nghịch, làm cho nhiều ngàn người chết và hơn 1 triệu người phải đi lánh nạn vì tình trạng trầm trọng kéo dài. Trong số những người bị liên hệ có những người già và trẻ em. Đức Thánh Cha nói, ngoài việc liên lỉ nghĩ đến họ và thắp tùng họ bằng lời cầu nguyện, tôi cảm thấy cần quyết định cổ võ một sự trợ giúp nhân đạo cho họ. Với mục đích ấy, sẽ có một cuộc lạc quyên đặc biệt trong tất cả các nhà thờ Công giáo ở Âu Châu Chủ nhật 24 tháng 4 tới đây. Tôi mời gọi tất cả các tín hữu hiệp với sáng kiến này với sự đóng góp quảng đại. Cử chỉ bác ái này không những thoa dịu những đau khổ về vật chất, nhưng còn muốn bày tỏ sự gần gũi và liên đới của tôi và của toàn thể giáo hội. Tôi nồng nhiệt cầu mong cử chỉ này có thể mau lẹ thăng tiến hòa bình và tôn trọng công pháp ở phần đất đã bị thử thách đau thương rất nhiều như thế. Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hội đồng tòa thánh Co Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha sẽ phối hợp và quản lý ngân khoản lạc quyên được để giúp đỡ dân chúng và người tị nạn Ukraine.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 1050 năm Ba Lan chịu phép rửa tội, cử hành tại thành phố Nizhno và Poznan từ ngày 14 đến 16 tháng 4 tới đây. Các lễ nghi kính nhớ biến cố quận công Mieszko thứ nhất của Ba Lan chịu phép rửa năm 966. Cao điểm trong dịp lễ này là thánh lễ ngày 14 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Niesno với sự hiện diện của các giám mục Ba Lan và Tổng thống Andrzej Duda. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ba Lan vào cuối tháng 7 năm nay nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Cracovia. Ngài sẽ hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa Nữ Vương Ba Lan ngày 28 tháng 7 và cử hành thánh lễ tưởng niệm 1050 năm Ba Lan theo Kitô giáo. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng cử Đức Hồng Y Zenon Krokolewski, người Ba Lan, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, làm đặc sứ của Ngài đến Thánh Hiến nhà thờ Thánh John Paul II tại thành phố Turun vào ngày 18 tháng 5 tới đây.
New Delhi, những kẻ bắt cóc cha Tom Usunalin ở Yemen đòi chính phủ Ấn trả 1 triệu Mỹ Kim tiền chuộc mạng cha. Cha Tom thuộc dòng Đông Bosco, tỉnh dòng Kerala, bị bắt cóc ngày 4 tháng 3 vừa qua trong cuộc tấn công của những kẻ khủng bố vào nhà dưỡng lão của các nữ tu thừa sai bác ái ở thành phố Aden, Yemen. Sát hại 4 nữ tu và 12 cộng tác viên của các chị, đồng thời bắt cóc cha Tom. Hôm thứ Sáu 31 tháng 3, đài truyền hình CNN-IBN ở Ấn đã truyền đi một tin video trong đó cha Tom kêu gọi giúp đỡ để cha được trả tự do. Trong hình người ta thấy có một người đứng sau lưng cha Tom. Người ta không rõ hình video đó được thu lúc nào và cha có còn sống hay không. Theo đài truyền hình CNN-IBN, chính phủ Yemen đang cộng tác với nhiều tổ chức địa phương để tìm ra nơi cầm giữ cha Tom. Chính phủ cũng tiếp xúc với giáo hội công giáo dòng Đông Bosco ở bang Kerala thúc giục chính phủ Ấn cố gắng cứu thoát cha Tom. Ngoài ra, hôm thứ Ba 29 tháng 3 vừa qua, Đức cha Bernard Moras, tổng giám mục giáo phận Bangalore ở Ấn, cho biết vẫn tiếp xúc với tòa thánh để liên hệ với các nhóm khác nhau hầu đi tới sự giải thoát cha Tom. Trong khi đó, các giám mục bang Kerala kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho cha sớm được trả tự do.
Baghdad, theo Đức Thượng Phụ Louis Sako của Giáo hội Công giáo Kande, chiến thắng các lực lượng khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS và đánh đuổi họ khỏi Iraq là điều tương đối dễ. Nhưng đảm bảo một tương lai tích cực cho đất nước này là điều còn lâu mới có thể thực hiện được. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Cut Press truyền đi ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sako bày tỏ lập trường trên đây và nhắc lại rằng hồi năm 2014, khoảng 120.000 tín hữu Kitô đã phải rời bỏ thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive lân cận để tị nạn lên miền Bắc Iraq. Họ mong đợi ngày thành phố Mosul và bình nguyên này được giải phóng để có thể hồi hương. Có lẽ không phải tất cả đều trở về nguyên quán, vì có một số người đã mua nhà tại thành phố Erbil hoặc tìm được công ăn việc làm tại đó. Tại thành phố Mosul, tình thế cam go hơn vì không còn sự tín nhiệm lẫn nhau giữa những người Kitô và những người láng giềng Hồi giáo nữa. Theo Đức Thượng Phụ Sako, sở dĩ lực lượng IS đã có thể chiếm đóng mau lẹ tại Iraq là vì vùng đất đó đã được chuẩn bị trước do những thành phần Hồi giáo cực đoan và cuồng tín. Không những các chiến binh IS, nhưng cả những người Hồi giáo trước kia là láng giềng của các tín hữu Kitô. Họ tham gia vào việc trục xuất và cướp phá nhà cửa của các Kitô hữu. Sự mất tín nhiệm như thế cần thời gian rất lâu mới có thể phục hồi được và cần có một lực lượng bảo hòa quốc tế để bảo vệ các tín hữu Kitô. Nếu có điều kiện này thì sẽ có nhiều Kitô hữu được khích lệ hồi hương. Hiện thời trong lúc này có lẽ họ chỉ nghĩ đến việc trở lại nhà cũ để bán đi và di cư đi nơi khác lập nghiệp.
Đức Thượng Phụ Sako cũng nhận xét rằng cần phải có sự thay đổi não trạng vì không thể chiến thắng bối cảnh Hồi giáo cực đoan bằng đường lối quân sự, nhưng phải từ từ bằng những biện pháp giáo dục. Và sự thay đổi não trạng như thế là nghĩa vụ trước tiên của chính những người Hồi giáo. Vì thế, điều cần hiện nay là một sự bảo vệ dành cho các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive, và chỉ có một lực lượng quốc tế mới có thể bảo đảm được vì Iraq là một quốc gia đã bị phân rẽ. Đức Thượng Phụ Công giáo Kande cho biết hiện nay có nguy cơ xảy ra những vụ trả thù vì não trạng ở Trung Đông này là như thế. Có thể nói chúng tôi đang sống trong một thời kỳ trước khi thành lập một quốc gia. Vì thế, có thể có những kẻ tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ, không phải qua những vụ kiện tại tòa án, nhưng họ tự thi hành công lý và trả thù về những bất công họ đã chịu, và các tín hữu Kitô rất lo âu về việc này. Cơ may duy nhất để có một tương lai tích cực cho Iraq là có sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Tại Iraq cần kiến tạo một nền văn hóa mới và một não trạng mới về quốc tịch. Chúng tôi cần có một chính phủ dân sự quy trọng tâm vào quyền công dân, chứ không phải chú tâm đến sự kiện những người dân ấy thuộc tôn giáo nào. Và tại Trung Đông này, đây là điều rất khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết Vài sáng kiến cụ thể thực thi lòng thương xót. Kính thưa quý vị thính giả, cuối tuần qua mùng 2 và mùng 3 tháng 4, khu vực đền thờ Thánh Phêrô thu hút hàng trăm ngàn tín hữu đến tham dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha Francisco và thánh lễ ngài cử hành sáng Chủ nhật nhân dịp lễ kính lòng thương xót của Chúa. Trong bài huấn dụ cũng như bài giảng, một đàn ngài nhấn mạnh đến tình thương xót bao la của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng nêu rõ nghĩa vụ của các tín hữu truyền thông và thể hiện lòng thương xót ấy với tha nhân, nhất là với những người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Trong thực tế, có rất nhiều người đang âm thầm sống và thể hiện linh đạo lòng thương xót như thế, đặc biệt là 500 thành viên phong trào huynh đoàn tông đồ lòng Chúa thương xót. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về linh đạo và hoạt động của phong trào này. Phong trào được thành lập cách đây 20 năm do một thiếu niên 13 tuổi, nay là linh mục Pasqualino Di Dio, thuộc giáo phận Piazza Armerina trên đảo Sicilia, Nam Italia. Các thành viên phong trào này sống ơn gọi, bí tích rửa tội, phục vụ giáo hội, làm chứng cho mọi người về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống qua thái độ tín thác đối với Thiên Chúa và từ bi đối với tha nhân. Đoàn sủng của phong trào hệ tại ước muốn sâu xa và nhu cầu cấp bách sống một cách trọn vẹn và vui tươi, sứ điệp lòng thương xót theo Kinh Thánh. Qua linh đạo, một tấm bánh duy nhất được bẻ ra, tức là Thánh Thể, tìm hiểu lời Chúa và chia sẻ, tức là phục vụ. Các thành viên phong trào nhắm đạt tới những mục tiêu được ấn định trong quy chế qua một hành trình đức tin liên lỉ và ngày càng tham gia hơn vào sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Ngoài ra, với sự hiện diện quyết liệt bằng lời nói, gương sáng và phục vụ theo tinh thần lòng thương xót một cách cụ thể qua những việc thương linh hồn bảy mối và thương xác bảy mối, sống đời sống mới trong thánh linh. Phong trào huynh đoàn tông đồ lòng thương xót cũng quan tâm đến việc thành lập những huynh đoàn mới, thiết lập những trung tâm linh đạo và các nhóm thiện nguyện để phục vụ bác ái. Dấu chỉ hùng hồn của việc phục vụ này là trung tâm phục vụ và linh đạo, căn nhà nhỏ của lòng thương xót, Piccola Casa della Misericordia, được thành lập chung với Hiệp hội Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một tổ chức thiện nguyện ở Gela thuộc tỉnh Caltanissetta, Nam Italia. Trung tâm này nảy sinh sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco ngày 2 tháng 4 năm 2013. Trong dịp đó, Ngài đã yêu cầu cha Pasqualino lập một nhà, trong đó mọi người cảm thấy được lòng thương xót của Chúa ấp ủ và săn sóc, và qua việc thực thi các công việc từ bi bác ái, để họ cảm thấy sự dịu hiền của giáo hội. Trung tâm này được Đức Tổng giám mục Francesco Montenegro của giáo phận Agrigento khánh thành, nay Ngài là Hồng Y. Trung tâm muốn thực thi sứ điệp Kinh Thánh về lòng thương xót, và như một câu trả lời cho lời Đức Thánh Cha Francisco liên tục mời gọi, hãy đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống con người.
Mục đích chính mà trung tâm căn nhà nhỏ nhắm tới là loan báo Chúa Kitô thương xót như người Samaritano, thăng tiến mỗi người như một chủ thể duy nhất có một không hai và hội nhập vào lòng xã hội. Trong một nhãn giới rộng lớn và dài hạn hơn, Công việc gây ý thức như thế phải phát triển một tinh thần phê bình và luân lý trong cộng đoàn địa phương, và đặc biệt là nơi các thế hệ trẻ, giúp khai sinh và tăng trưởng một nền văn hóa dịu dàng. Hành trình này sẽ giúp thực thi những hoạt động văn hóa để tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập và hòa hợp các khác biệt về văn hóa và xã hội trong một bối cảnh nhìn nhận lẫn nhau. Nhờ đó, mỗi người hoặc mỗi nhóm có thể tái thủ đắc lịch sử cuộc sống của họ. Căn nhà nhỏ được nâng đỡ hoàn toàn nhờ chú quan phòng và những người thiện nguyện, cố gắng sống tinh thần nhưng không và hiếu khách. Qua đó tránh thu hẹp con người vào vấn đề của họ, nhưng tìm cách đón nhận và lắng nghe họ, nhờ đó tiến từ sự liên đới tới sự đồng trách nhiệm, theo gương Chúa Kitô thanh bần và bị bắt hại. Căn nhà nhỏ cộng tác với giáo phận Piazza Armerina và các tổ chức địa phương hoạt động trên lãnh thổ thành phố Gela hiện đang đối diện với nhiều vấn đề xã hội ngày càng gia tăng do tiến trình dần dần bớt các hoạt động công nghệ do cuộc khủng hoảng về dầu hỏa ở địa phương, vốn là công nghệ duy nhất trong toàn tỉnh Caltanissetta. Đối với thành phố Gela và toàn khu vực phụ cận, kỹ nghệ dầu hỏa qua mấy chục năm là nguồn lợi kinh tế duy nhất đảm bảo sự quân bình và sự gắn bó các thành phần xã hội với nhau. Ngày nay, sự chắc chắn như thế bị suy yếu trầm trọng vì những chọn lựa thị trường của xí nghiệp ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của khu công nghệ này, với sự giảm bớt rất nhiều nhân công trong tiến trình sản xuất. Trong bối cảnh xã hội khó khăn như thế, trung tâm với những người thiện nguyện ngày qua ngày làm việc âm thầm để giúp đỡ hơn 200 người được trợ giúp hàng tháng. Nhà nhỏ của lòng thương xót thi hành những công tác như thực hiện quán ăn liên đới Betania, đảm trách nhà ngủ Bethlehem, điều hành trung tâm lắng nghe và tư vấn nghề nghiệp Capernaum, dịch vụ phân phát lương thực và quần áo Tapa, xưởng thủ công và chế kẹo liên đới Nazareth, trường cầu nguyện và huấn luyện Akeda, tiệm quần áo và giặt đồ En Karim, dịch vụ làm trung gian gia đình Agape, dịch vụ nâng đỡ nhà tù và giới y tế Jericho, trung tâm nghiên cứu văn hóa thánh thiên và bình dân Jerusalem.
Trung tâm được sự hỗ trợ của Đức cha Rosario Gisana và đề nghị một trường cầu nguyện hàng tuần với Lectio Divina, tức là đọc và nguyện gẫm lời Chúa, một khóa học mỗi tháng dành cho các gia đình, hai khóa học mỗi năm dành cho những người tĩnh tâm, các cuộc triển lãm khác nhau, và từ 7 năm nay vẫn tổ chức một cuộc hội thảo miền về linh đạo lòng thương xót của Chúa, với sự tham dự của từ 5 đến 8 ngàn tín hữu. Trung tâm cộng tác với Hiệp hội Nhà Hồng Casa Rosetta ở Caltanissetta để mở một phòng lắng nghe về nghiện ngập và mở một dịch vụ trung gian gia đình với sự hỗ trợ của các luật sư trợ giúp miễn phí cho các gia đình và trung tâm điều hòa sinh sản, cổ võ các lớp nữ công gia chánh và dạy ngôn ngữ cho những người di dân sống trên lãnh thổ địa phương, giúp các học sinh phục hồi những năm học không được lên lớp. Phong trào thực hiện trên đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia và một số đài phát thanh và truyền hình khác, những chương trình về linh đạo lòng thương xót. Ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Gisana đã mở cửa năm thánh lòng thương xót. Cửa này được mở cho đến ngày 6 tháng 11 năm nay tại trung tâm. Phong trào và hiệp hội đang tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tới đây tại Gela, hội nghị miền lần thứ 7 về lòng thương xót, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Năm nay có sự tham dự và thuyết trình của Đức Hồng Y Stanislaw Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, Đức cha Gisana, Giám mục Giáo phận Piazza Armerina, ông Ernesto Olivero, người sáng lập dịch vụ thừa sai giới trẻ, gọi tắt là SECMIC, và một số nhân vật khác.
Một sáng kiến cụ thể để quảng bá sự tôn sùng lòng thương xót của Chúa là cộng đoàn đền thánh Chúa Thánh Thần ở khu vực Sassia, chỉ cách quảng trường thánh Phaero 300 mét, đối diện với trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên. Cách đây 32 năm, hồi tháng 1 năm 1994, tức là ít lâu sau khi nữ tu Faustina Kowalska được phong chân phước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai quyết định dành thánh đường này để phổ biến lòng thương xót Chúa. Từ đó, một bức ảnh lớn diễn tả Chúa Kitô từ bi như Chúa đã tỏ cho Thánh Faustina, được treo trước thánh đường. Chúa Giêsu mặc áo trắng, tay phải giơ lên để chúc lành, tay trái chạm vào ngực Ngài, từ đó phát sinh hai luồng sáng lớn, một màu đỏ tượng trưng máu và một màu xanh tượng trưng nước. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều có đọc kinh chuỗi lòng thương xót, và mỗi tháng vào ngày mùng 5 có một thánh lễ trọng thể kính lòng thương xót Chúa được cử hành. Trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, rất nhiều tín hữu ghé lại đền thánh để kính viếng. Tại đây có tổ chức một buổi giáo huấn mỗi tháng một lần về đề tài lòng thương xót do các vị nổi tiếng trình bày như Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, vị phối hợp việc cử hành năm thánh, hoặc cũng có Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Hôm qua, ngày 4 tháng 4, sau khi bế mạc Hội nghị Âu Châu kỳ 3 về lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ cũng được tổ chức tại phòng hội dưới đền thánh này với cha Patrick Sosonki, giám đốc đền thánh Joan Maria Vianney ở Aix, bên Pháp, và cũng là tổng thư ký các hội nghị về lòng thương xót. Và vị chủ tịch của các hội nghị này là Đức Hồng Y Christoph Sönborn, tổng giám mục giáo phận Viên bên Áo. Thánh đường này đặc biệt thu hút các tín hữu, nhất là trong năm thánh lòng thương xót, nhiều khi đông chật với các tín hữu đến làm giờ lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Đây là giờ tương ứng với lúc Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, và là một trong bốn việc sùng mộ mà Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina Kowalska, để phổ biến trên thế giới sự tôn sùng lòng thương xót của Chúa. Các tín hữu đến dự đông đảo những giờ lòng thương xót, nên nhiều khi người ta phải đặt thêm các ghế ngồi ở các lối đi, nhiều người đến sau thì phải đứng.
Vừa rồi là bài viết về vài sáng kiến cụ thể thực thi lòng thương xót. Sau đây kính mời quý vị nghe thuật lại chứng tá đức tin của Antonio Terranova, một chú bé người Italia qua đời năm 2013 khi mới 8 tuổi.
Antonio Terranova sinh tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, ngày 14 tháng 7 năm 2004 và qua đời ngày 23 tháng 2 năm 2013, hưởng thọ vỏn vẹn 8 tuổi vì bệnh ung thư. Chú bé đã để lại trong những người chung quanh một chứng tá đức tin rạng ngời và có sức thu hút cao độ. Bà Monica Munafo, mẹ của Antonio, đã kể về người con trai bé bỏng yêu dấu của mình như sau. Antonio là một đứa trẻ thật đặc biệt. Ngày cháu chào đời, bệnh viện nhộn nhịp đầy người ra vào ngắm nhìn chú bé như một thiên thần giáng thế. Chú bé tươi vui, mạnh khỏe, thật sinh động với đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng óng ả, nụ cười thân thiện trên môi. Ngay từ lúc còn nhỏ, bé Antonio đã tỏ ra rất chú ý đến các trẻ em đồng lứa khác, đặc biệt là những người ít may mắn hơn mình. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, Antonio luôn kiểm soát và bỏ thêm vài món ăn sáng vào cặp, để lỡ có bạn nào không có hay là thèm món quà ăn sáng của chú, thì có để mà chia. Trong giờ học điện toán, Antonio được xếp ngồi cạnh hai trò khác là Alice và Enrico. Đây là hai học sinh với nhiều vấn đề, thường hay làm hư các máy tính vì không thể tập trung theo dõi bài học. Chỉ có Antonio là có đủ kiên nhẫn và khả năng để lôi cuốn hai trò này, và nhất là để sửa lại máy vi tính cho trường lớp. Thật bất ngờ, ngày 21 tháng 5, 2011, tin dữ ập đến. Các bác sĩ khám phá bú ung thư lớn đến 10cm trong gan chú bé Antonio, khiến bộ gan bị hư hoại hoàn toàn, cần phải thay gan ngay lập tức. Những thử nghiệm sau đó cho kết quả thật tệ hại. Bác sĩ bi quan đến độ không muốn đưa Antonio vào danh sách những người cần được thay gan khẩn cấp nữa. Cả gia đình lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng vẫn bám chặt vào thập giá Chúa Kitô. tại trung tâm Isthmus, chuyên ghép cơ phận. Chúng tôi được biết đến kinh cầu lòng thương xót Chúa, và kể từ lúc ấy, chúng tôi cầu nguyện với kinh này không lúc nào ngưng. Cả Antonio cũng tham gia buổi lần hạt mỗi chiều, và cháu chăm chỉ đọc kinh. Nhiều khi chính Antonio nhắc chúng tôi khi chúng tôi quên kết thúc buổi đọc kinh bằng lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cậy trông nơi Chúa. Mới 6 tuổi mà cuộc sống của Antonio thay đổi hẳn. Không còn những buổi đi học vui chơi với bạn bè, những cuộc du ngoạn vô tư. Antonio giam mình trong nhà thương với những cuộc lấy máu thử hằng ngày, các cuộc hóa trị đau đớn, những lần đi làm tắt. Một buổi sáng, Antonio cầm chặt chiếc thập giá Thánh Biện Đức trong tay gào lớn: Chúa Giêsu, người ở đâu? Trước giờ con tin vào Chúa, nhưng nếu bây giờ Chúa không giúp con chẳng tin Chúa nữa đâu. Các bác sĩ và y tá vội chạy vào phòng, không ai tin được là Antonio phẫn uất đến thế, và không ai làm cho chú bé nguôi ngoai được cả. Chưa bao giờ Antonio phản ứng cách tiêu cực như thế cả. Nhưng rồi chú bé cũng an bình trở lại. 15 ngày sau khi vào bệnh viện lần đầu tiên, các bác sĩ báo tin cho biết là có một bộ gan thiếu niên được hiến để ghép cho Antonio. Bà Monica ứa nước mắt, vừa vui vì con mình có cơ may hoàn toàn khỏi bệnh, vừa đau buồn vì một thiếu niên đã chết đột ngột vì dở mạch máu não, để đổi lấy niềm vui ấy. Cuộc giải phẫu ghép gan kéo dài 11 tiếng đồng hồ và xem ra thành công mỹ mãn. Thế nhưng khi kiểm soát hậu giải phẫu, các bác sĩ cho biết là ung thư đã di căn lên phổi. Người ta phải đưa Antonio lên khu ung thư nhi đồng và bắt đầu 20 chu kỳ hóa trị thẳng vào mạch máu. Ngày qua ngày, Antonio tiến đến gần Thiên Chúa hơn, và chú bé luôn tự hỏi làm sao mà con người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, đấng mà Antonio cảm thấy thật gần gũi. Bà Monica kể lại là một buổi chiều nọ, khi cả nhà đang lần chuỗi lòng thương xót trong nhà, bà bất chợt nhìn thấy tia mắt của chú bé như sững lại, gắn chặt vào mắt bà. Hoảng hốt, bà Monica hỏi con sao vậy? Antonio nói với giọng thật lạ lùng. Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi nữa. Mẹ tiếp tục đọc kinh đi, không thôi bà đi mất. Chúng tôi tiếp tục đọc kinh lần chuỗi thương xót cho đến hết. Xong Antonio mới cho tôi biết là cháu nhìn thấy Đức Mẹ qua mắt tôi. Đức Mẹ đến để chúc lành cho cháu. Mẹ cầm một chén thánh trên tay. Mấy ngày sau, khi theo cha đi đến đền thánh Đức Mẹ khóc ở Siracusa, Antonio đã nhận ra chén thánh này khi lên rước mình Thánh Chúa. Một ngày khác, khi thấy tôi đau buồn đến phát khóc, cháu an ủi tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng lo buồn tuyệt vọng như thế. Mẹ yên tâm đi, Đức Mẹ cho con biết là chẳng bao lâu nữa mọi sự sẽ kết thúc mà. Tôi ngạc nhiên hỏi Antonio là có thường nói chuyện với mẹ không? Cháu khẳng định là có. Mẹ nói thẳng với con tim của cháu. Nhưng rồi sau đó, Antonio luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi có người đã động đến chuyện ấy. Cuối tháng 11 năm 2012, bệnh tình Antonio trầm trọng hơn. Các bác sĩ cho biết là chú bé khó lòng qua khỏi tháng 12. Ông bà Terranova cố gắng đưa con đi lộ đức cầu xin một phép lạ, nhưng chú bé hết cầu nguyện cho người này lại xin ơn cho người khác mà không nghĩ gì đến bản thân mình cả. Trở về nhà, bệnh tình Antonio càng trầm trọng hơn. Những cơn đau đớn kinh khủng nhiều khi khiến chú bé rơi vào cảnh đêm đen đức tin, nhưng rồi lại sớm vượt thoát. Trong 2 tháng cuối đời, Antonio chỉ sống bằng thánh thể. Căn phòng của chú bé trở thành điểm hẹn của các linh mục có nghe nói đến chú bé bị bệnh ung thư có đức tin mãnh liệt. Nhờ thế, các buổi kinh thương xót tiếp tục được xướng lên không ngừng bên giường bệnh của Antonio. Ngày 21 tháng 2, 2013, một tượng ảnh Đức Mẹ Mẹ Du, Khánh Du được rước đến nhà Terranova. Đây là lần đầu tiên tượng này được rước vào một tư gia. Sau khi tượng ra về, bà Monica hỏi con: Antonio, tượng Đức Mẹ đến nhà mình làm gì vậy? Chú bé khó nhọc mở mắt trả lời: mẹ đến để đón con đi. 2 ngày sau đó, thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013, Antonio nhắm mắt theo Đức Mẹ về trời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về giáo huấn xã hội về chiến tranh và hòa bình.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay, chúng tôi chuyển sang chương 11, sách tóm lược giáo huấn xã hội mang tựa đề Bảo vệ hòa bình. Xin phép nhắc lại thứ tự của ba chương cuối cùng của phần chuyên biệt bàn về các vấn đề quốc tế, nghĩa là của cộng đồng nhân loại. Chương 9 đề cập những nguyên tắc luân lý về việc tổ chức cộng đồng quốc tế. Chương 10 đề cập việc bảo vệ môi trường. Chương 11 bàn về hòa bình và chiến tranh. Đề tài này được đặt ở chương cuối cùng, mặc dù có ý kiến cho rằng nên để ở trong chương 9 vào số những nguyên tắc căn bản của cộng đồng quốc tế. Cái vị trí hiện nay được biện minh với lý do là mục tiêu quan trọng nhất của cộng đồng nhân loại là hòa bình, một khái niệm rất phong phú của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ theo dõi sự tiến triển của huấn quyền xã hội về chiến tranh và hòa bình. Tuy hai đề tài liên hệ mật thiết với nhau, nhưng có thể phân tách thành hai đoạn riêng biệt. Phải nhận rằng, truyền thống thần học nói nhiều đến chiến tranh hơn là hòa bình. Nói vậy không có nghĩa là thần học mang tiếng hiếu chiến, nhưng mà vì hòa bình không đặt ra nhiều vấn đề cho bằng chiến tranh. Và thời đại chúng ta thì khác. Chiến tranh trở thành quá thường xuyên, vì thế cần phải phát triển vấn đề xây dựng hòa bình. Xưa kia, người Roma chủ trương rằng, nếu muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh, civis pacem para bellum. Ngày nay phải nói ngược lại, nếu muốn tránh chiến tranh, hãy kiến tạo hòa bình. Trên giáo lý Hội Thánh Công giáo phản ánh tâm thức ấy, cái đoạn bảo vệ hòa bình, số 2302 tới 2306 được đặt ở trước đoạn tránh chiến tranh, số 2307 tới 2317, ở trong mục cuối cùng của Điều răn thứ 5. Cũng vậy, trong chương 8 này, sẽ tóm lược học thuyết xã hội lấy tựa đề là cổ vũ hòa bình, và chiến tranh được nhìn nhận là sự thất bại của hòa bình. Tuy nhiên, dựa theo tiến trình lịch sử, trước hết chúng ta hãy theo dõi đạo lý về chiến tranh. Chiến tranh là gì? Tìm được câu định nghĩa chính xác không phải là đơn giản. Hai người hoặc hai làng đánh nhau chưa thể gọi là chiến tranh. Nếu một làng nổi lên chống triều đình thì phải gọi là nổi loạn hay là khởi nghĩa. Nhưng mà nếu cuộc khởi nghĩa lan rộng và triều đình đem quân dẹp loạn thì đó là đàn áp hay là nội chiến. Có nên đồng hóa khủng bố với chiến tranh hay không? Có gì khác biệt giữa chiến tranh khủng bố và chiến tranh du kích? Đó mới chỉ là chuyện cái lộn xộn xảy ra trong nước, còn phải nói gì đến ngoại xâm, xâm lăng, trừng phạt. Dĩ nhiên, đằng sau các từ ngữ đặt tên cho một cuộc tranh chấp và sự phê phán chính trị, một người đặt bom ở dưới gầm cầu bị kết án là khủng bố phá hoại dưới một chế độ này, nhưng lại được tuyên dương là anh hùng cách mạng dưới một chế độ khác. Một cách tương tự như vậy, cuộc khởi nghĩa thì đáng được ghi vào sử sách, còn cuộc nổi loạn thì đáng bị trừng trị. Được làm vua, thua làm giặc là như thế. Khi bước từ khía cạnh chính trị sang khía cạnh luân lý, cái việc phê phán còn phức tạp hơn nữa. Thật vậy, khác với sự phê phán chính trị mang tính tùy tiện xu thời, một khó khăn được đặt ra cho luân lý Kitô giáo là nguyên tắc cứu cánh không biện minh cho phương tiện. Việc giết người là một tội ác, nhưng mà có được phép giết người dưới danh nghĩa chiến tranh hay không? Khi đọc lại lịch sử các tôn giáo và lịch sử dân Do Thái, người ta nhận thấy sự mới mẻ của tin mừng Kitô giáo liên quan chiến tranh và hòa bình. Điều mới mẻ của Kitô giáo yêu thương chứ không chống cự kẻ thù. Sách tóm lược học thuyết xã hội trình bày sự xuất hiện của Đức Giêsu như là mốc điểm của ơn hòa bình mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Dựa theo lời của Thánh Phaolô, chúng ta tin rằng Đức Giêsu là hòa bình của chúng ta, bởi vì Người đã hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và giữa nhân loại với nhau. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1 tới câu 16. Điều này không chỉ dừng lại ở bình diện tâm linh mà còn mang theo nhiều hậu quả chính trị. Thật vậy, trong đế quốc Roma, chiến tranh được giao cho một vị thần, thần Max. Người ta dâng lễ tế cho ngài để cầu mong cho quân đội nhà mang lại nhiều chiến thắng. Dân Do Thái cũng gán cho chiến tranh một ý nghĩa tôn giáo. Chính Giave chiến đấu bên cạnh dân của ngài. Chiến thắng hay bại trận đều do ngài gây ra để ban thưởng cho sự trung thành hoặc trừng phạt sự bất trung với giao ước. Đức Giêsu không những loan báo tin mừng hòa bình và trao ban hòa bình cho các môn đệ, nhưng ngài còn dạy các môn đệ hãy xây dựng hòa bình trên sự thương yêu, yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, kể cả yêu mến các thù địch. Và Thánh Matthew đặt điều này ngay từ tuyên ngôn khởi đầu sứ vụ trong bài giảng trên núi. Matthew chương 5 câu 38, 41 và 43 đến 47. Kẻ xây dựng hòa bình cũng như kẻ chịu bách hại vì công lý đều được kể vào hạng người được Thiên Chúa chúc phúc. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó nơi bản thân của mình. Trong vườn cây dầu, khi các môn đệ muốn dùng vũ khí để bảo vệ, thì người nói với họ, hãy xỏ gươm vào vỏ, bởi vì ai sử dụng gươm thì sẽ chết vì gươm. Các tín hữu có được sử dụng khí giới hay không? Tin ước có nhắc tới sự hiện diện của một vài quân nhân và sĩ quan trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và người đã có dịp ca ngợi lòng tin của họ, chứ không trách móc họ là phường bất nhân như kiểu nước Việt Nam mình, bảng như dân, bất nhân như lính. Nguyên đại đội trưởng chỉ huy cuộc hành quyết Chúa cũng thốt lên một lời tuyên xưng đức tin rất là chuẩn mực, Matthew 27:54. Trong ba thế kỷ đầu tiên, các tín hữu cũng phải thi hành nghĩa vụ quân sự như biết bao công dân khác. Vấn đề chính yếu đặt ra cho họ không phải là sự vi phạm luật cấm giết người cho bằng việc tham dự vào các lễ tế các thần minh ngoại giáo. Đã có những quân nhân tử đạo vì lý do đức tin. Nhưng mà đến khi đế quốc Roma trở lại đạo Kitô, thì câu hỏi được đặt lên cho các giám mục về việc tham gia chiến tranh gây ra các vụ chết chóc giết người. Trong bối cảnh ấy mà các giáo phụ phải tìm ra một câu trả lời, và thánh Augustino đã phát biểu thần học thuyết chiến tranh công bình. Thánh Augustino thuộc thế kỷ thứ 4, theo người, Thiên Chúa muốn quy tụ nhân loại vào một xã hội tình thương và hòa bình. Còn chiến tranh đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa. Chiến tranh phát xuất từ con tim lệch lạc của con người, từ tham vọng muốn thống trị, rồi từ đó sinh ra chia rẽ và bạo lực. Thế Augustino chủ trương rằng chiến tranh là một điều xấu bởi vì gây ra nhiều tàn phá hư hỏng. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là không thể có một chiến tranh công bình. Chiến tranh trở thành công bình khi có một lý do công bình nhằm trừng trị tội ác của đối phương. Dù sao, ý chí phải nhắm đến điều thiện có thể đạt được. Tóm lại, tác giả đòi hỏi 4 điều kiện để chiến tranh được gọi là công bình. 1. Lý do công bình, bởi vì lý do đối phương đã vi phạm công lý. 2. Việc tham chiến là điều không thể tránh được. 3. Ý chí luôn luôn muốn đạt tới hòa bình. 4. Do quyền bính hợp pháp tuyên bố. Qua thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino lấy đại tư tưởng của Thánh Augustino khẳng định rằng có một thứ nào có thể có một thứ chiến tranh công bình miễn là hội đủ 3 điều kiện. 1. Phải là nhà lãnh đạo có thẩm quyền để mà tuyên chiến. 2. Nguyên nhân chính đáng, nghĩa là có một đối phạm về phía đối phương. Và 3. Có ý định ngay thẳng, nghĩa là nhằm cổ vũ một điều tốt. Vì điều kiện thứ nhất, Thánh Thomas giải thích rằng một tư nhân không thể tuyên chiến bởi vì ông ta không thể nại đến cấp trên để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng vì một nhà lãnh đạo không có cấp trên để xét xử, cho nên ông ta có quyền tuyên chiến. Mặt khác, chiến tranh được biện minh vì nhắm tới công ích, chứ không phải để bảo vệ ích lợi riêng tư của cá nhân. Chúng ta cũng đừng nên quên rằng vào thời Trung Cổ, giáo hội tổ chức những cuộc thánh chiến để chống lại sự thống trị của Hồi giáo ở Thánh Địa hoặc Tây Ban Nha, hay là bảo vệ các tín hữu hành hương. Nhiều dòng tu được thành lập nhằm mục tiêu đó, chẳng hạn như các dòng hiệp sĩ, các dòng binh lính. Vào thời cận đại, học thuyết của Thánh Agostino và Thánh Thomas còn được các nhà thần học kiện toàn thêm, chẳng hạn như Linh mục Francisco de Vitoria năm 1483 tới 1546 thêm vào hai nguyên tắc nữa. Một, nguyên tắc tương xứng, nghĩa là các thiệt hại do chiến tranh không nặng hơn là những sự dữ mà mình muốn sửa chữa. Và nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc công ích của cộng đồng, nghĩa là không còn phương pháp nào khác để mà giải quyết tranh chấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.